18i.net giới thiệu câu chuyện cô bé giúp việc phần 4. Phần 4 chả hiểu thế nào mà tôi cũng khó ngủ quá, tắm xong rồi nằm lăn lóc mãi không nhắm mắt nổi. Chắc tại cốc cà phê đen lúc tối uống với hai bà chị, gần 1 giờ sáng chạy ra phòng khách uống nước vẫn thấy phòng con bé chị sáng đèn, không biết nó làm gì mà thức khuya thế. Đang học hay là ngủ lăn quay rồi quên tắt điện, chợt thấy con bé mở cửa đánh xoạch đi ra. Hóa ra nó vẫn chưa ngủ giống tôi à, sao em chưa đi ngủ đi, khuya lắm, rồi còn gì. Em thấy anh cứ chạy ra chạy vào phòng khách, tưởng anh có chuyện gì em ra xem, ngốc quá, chuyện gì là chuyện gì, anh chỉ khó ngủ, với hơi đau đầu nên đi lấy cốc nước uống thôi. Tại khi nãy anh đi mưa đây mà, thôi gắng ngủ đi anh, không có mệt chết. Em cũng đi ngủ đi, đừng thức khuya, để sức mà thi đợt cuối, cái trò đã thức đêm mới biết đêm dài thật. Tôi nằm chăn chọc mãi mà trong đầu cứ nghĩ đến miên man đủ mọi thứ chuyện trên đời, giấc ngủ cứ chập chờn mộng mị, kiểu nửa thức nửa ngủ vậy. Trong cơn gà gật ấy, hai bàn tay mát lạnh đang nhẹ nhàng xoa lên hai bên thái dương tôi, một cảm giác dễ chịu thư thái đến vô cùng cứ dịu lan dần trong tôi. Đâu đây một mùi hương dịu nhẹ của con gái cứ luẩn ăn quẩn trong khứu giác tôi, hình như tôi đang đi vào một giấc mơ thì phải. Trong cơn mơ ấy, bất giác đôi bàn tay tôi đưa lên nắm lấy đôi bàn tay đang dịu dàng xoa vào thái dương tôi, chợt một tiếng thở dài tuy rất nhẹ nhưng cũng khiến tôi giật mình tỉnh hẳn giấc mộng. Không phải tôi đang mơ, mà sự thực hân, con bé chị đang đứng trước đầu giường tôi. Có lẽ khi nãy đi ngủ tôi đã không khép cửa phòng cho mát, vì trời vừa mưa xong nên em vào phòng tôi lúc nào mà tôi không hay. Em chợt giật mình rút tay lại, nhưng đôi tay tôi vẫn nắm chặt tay em ấp vào hai bên thái dương mình. Em nói, anh đỡ đau đầu chưa, đỡ nhiều lắm, khuya quá rồi, đi ngủ đi em. Dục em đi ngủ nhưng một tay tôi vẫn túm chặt lấy tay em không chịu buông ra. Trong chớp mắt trong tôi xuất hiện hàng loạt suy nghĩ, nửa muốn buông tay ra, nửa muốn đánh liều làm một cái gì đó. Rồi cái gọi là bản năng nó cũng thắng cái thằng ý chí. Tôi ngồi dậy và khẽ kéo nhẹ làm em mất đà ngã nhào vào tôi. Tay tôi giờ vòng qua hông em, khẽ ghì chặt lấy cơ thể em vào lòng. Em dãy giụa như muốn đẩy tôi ra, nhưng đôi tay em cứ ngập ngừng đặt lên vai tôi định đẩy rồi lại thả xuống. Nằm trong lòng tôi em lý nhí, đừng anh. Thả em ra đi mà anh, câu nói của em bị chặn ngang bởi đôi môi tôi đã đặt lên đôi môi em khiến em chỉ trong họng, đôi môi em vừa ấm vừa mềm mại đến nao lòng. Khi hai cánh môi của tôi và em chạm nhau, trong tôi xuất hiện một cảm giác rất khó tả, như hồi hộp, như phải gắng hết sức, khiến tôi run rẩy, thở ra như một người sắp bị hụt hơi. Hai hàm răng em giờ khẽ cắn lại khiến cái lưỡi của tôi không thể nào đưa vào miệng em được, nên đôi môi của tôi chỉ có thể tấn công vào đôi môi của em. Nó cứ vờn quanh, xoắn xuýt lấy môi em. Một lát sau em không phòng thủ nổi trước tôi, cái miệng xinh xinh của em khẽ hé ra để cái lưỡi của tôi bắt đầu trườn vào thám hiểm mọi ngóc ngách trong miệng em. Hơi thở của em giờ bắt đầu đứt quãng dần, cái cơ thể ấm mềm của em đang nằm tỳ lưng vào ngực tôi giờ cũng bắt đầu nóng dần lên như sắp phát sốt. Nó khẽ dậy rũa như muốn chống cự lại tôi nhưng hình như bản thân nó cũng không chịu nghe sự điều khiển của em, nên chỉ một lát sau đôi tay em đã choàng lên cổ tôi ghì chặt tôi vào em. Tôi ngả dần người nằm xuống, môi vẫn không rời môi em và kéo em nằm xuống theo. Dưới ánh trăng 16 sau cơn mưa sáng vàng vạc hắt qua cửa sổ, em nằm đó đôi mi cong cong khép hờ, đôi gò má và cái cổ thon thon trắng mịn, bộ ngực của thiếu nữ không mặc áo lót, dưới làn áo ngủ tròn căng nhô cao lên như muốn bứt tung chiếc áo ngủ đang bao quanh nó để có thể thoát ra. Đôi môi tham lam của tôi hút chặt lấy em, không cho em ngơi ra giây nào. Trong vòng tay tôi, cơ thể em ấm mềm, em nằm dưới hai tay vòng qua cổ tôi, đê mê tận hưởng nụ hôn tôi trao em. Cả cái cơ thể em áp chặt vào tôi, bộ ngực căng mọng cao vút bị ngực tôi tì lên mềm mại đến vô cùng. Tay tôi đan vào tay em, hai cơ thể cuốn chặt lấy nhau hối hả trao cho nhau những nụ hôn đầu. Làn da em mát rượi, đôi má cái cổ cao vút, đôi môi tôi cứ trượt dần từ môi em sang đến má, xuống đến cổ, xuống dần đến khoảng ngực căng mọng của em vốn bị bọc trong chiếc áo ngủ giò bị xô lệch để hở ra một cái khe sâu hút hấp dẫn đến điên người. Dưới bàn tay tôi qua lớp áo ngủ mềm mỏng, cơ thể em nóng dần lên, đôi tay tôi rời khỏi tay em rồi trượt dần từ bờ vai em xuống đến bộ ngực đang muốn buông ra khỏi chiếc áo ngủ. Nó nghịch ngợm xoa lấy xoa để xoắn xuýt một cách hối hả. Kinh nghiệm từ những lần đọc chuyện sex trên chuyên sex TV giúp tôi khá nhiều trong lần đầu, nếu không chắc tôi sẽ lập cập không biết phải làm thế nào nữa. Cái lưỡi tôi hết mút mát liếm vòng quanh gò ngực lại quét xuống cái khe sâu sâu giữa cặp ngực em. Một tay tôi không ngừng nghỉ xoa nắn liên tục lên ngực em như mê đi trong vô thức. Hai bàn tay em giờ ghệt chặt lấy đầu tôi vào ngực em, thỉnh thoảng em lại cong người lên, từ đôi môi xinh xinh của em lắp bắp những tiếng thở hổn hển và những tiếng ư vô nghĩa. Nằm thấp hơn em nên bụng trên của tôi tì hẳn lên cái mu của em, qua lần vải cảm giác nó nần nẫn, múp míp và ấm áp vô cùng, cảm giác muốn cởi bỏ hết sạch, muốn chiếm đoạt em ngày càng lớn dần trong tôi. Chiếc áo ngủ của em cứ từ từ theo tay tôi tuột dần xuống qua vùng ngực, qua cái bụng phẳng phiu, qua đôi hông tròn trịa của em xuống đến cặp đùi nuột nà như bắp chuối rồi mắc ngang gối. Dưới ánh trăng, cơ thể nọn nà của em chỉ còn có chiếc quần lót màu trắng mỏng tang che chỗ kín. Nơi ấy có một khoảng đen đen mượt mà, hai bầu vú của em được giải phóng ra khỏi váy ngủ, giờ nó căng lên trong đôi bàn tay đang vần vụ của tôi, nó càng ngày càng cương lên. Hai cái hạt lạc trên đầu cũng càng ngày càng xe lại, tuột nhanh cái quần đùi rộng ra, dương vật tôi được giải phóng, nó bật tung ra cứng đanh, tì vào một bên đùi em. Đôi môi tôi hết cuốn chặt lấy môi em lại trượt xuống bộ ngực, hồi hả ngập lấy cái núm hồng hồng vừa nhai nhẹ nhẹ vừa mút liên tục như đứa trẻ khát sữa, rồi nó như con rắn trườn xuống phía bụng em liếm vòng vòng quanh rốn em. Em cong người lại vò chặt lấy đầu tôi ấn sâu vào vùng bụng em, đôi môi tôi trượt xuống ngậm lấy cái cặp quần lót giật tuột xuống phía dưới, trong ánh sáng mờ ảo là một vùng vun đầy hơi phồng lên. Trên đó là đám lông hơi loan xoăn đen mượt như nhung kéo dài xuống phía hai bên mép như hai múi bưởi xinh xinh ghép lại, giờ đang ướt long lanh dưới ánh trăng. Trong cái khe ấy dòng nhựa của người con gái căng đầy sức sống đang trào dần ra dính cả vào một vài sợi lông quăn quăn, tôi như người sắp phát cuồng trồm lên ôm ghì lấy em. Dương vật tôi cạ vào háng em, nơi ấy đang bắt đầu nhuếch mép nước, thỉnh thoảng như vô tình nó thúc nhẹ vào cái khe ấy khiến em lại vật vã rên lên và bám chặt lấy tôi. Cái tay tôi mải miết đưa xuống trượt từ rốn em đến đầu vùng khe đang sũng sĩnh nước rồi móc nhẹ nhẹ vào trong ấy. Em oằn người run lên, tay em chụp lấy tay tôi như muốn tôi ấn sâu vào hơn nữa. Ngón tay tôi giờ bị nước trong em dính vào ướt nhoẹt, không cầm cự được lâu hơn nữa tôi nằm đè hẳn lên em. Đôi chân em bị hai chân tôi tách giang ra hai bên. Dương vật căng cứng của tôi trờn vờn trước cửa mình em, nó lúc lắc trờn vờn trước cửa mãi không thể nào đi đúng vào cái khe đang mở hé ra như mời gọi của em, nên cứ mỗi lẫn chọc không đúng vị trí làm em lại dậy dụa chuyển động vùng háng của em theo, khẽ nhỏm người lên để tạo khoảng cách. Một tay tôi vẫn vần vò cặp ngực em, một tay tôi cầm dương vật ra nhẹ nhẹ theo cái mép ướt rượt. đến điểm sâu nhất và có cảm giác thúc vào nó dễ dàng hơn. Tôi thả tay để dương vật cắm hờ trong bướm em và bắt đầu cong người nhấp nhẹ nhẹ vì sợ em đau. Hai tay em giờ ôm chặt lấy lưng tôi. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở em dồn dập hẳn lên, những cái nhấp nhẹ nhẹ trong bữa ấm em không chỉ làm tôi bức xúc thêm. Ôm lấy em tôi dùng sức ấn mạnh dần, sâu dần vào trong em, cả cái dương vật của tôi giờ bị một cái thâm cung mềm mại ấm áp và sũng sĩ nước bao bọc, nó đi vào em đến đâu tôi cảm nhận rõ rệt đến đấy. Cuối cùng sau một tiếng thở hắt ra, dương vật tôi thọc đánh phục rồi ngập hẳn vào trong bướm em. Em oằn người lên nửa như muốn ghì tôi vào, nửa như muốn hất tôi ra. Cái miệng xinh xinh của em giờ hổn hển thở dữ rồi. Tôi quên hết những kiến thức từ chuyện sex mà chỉ biết ôm chặt lấy đôi mông tròn vo của em mà rút ra đóng vào liên tục. Tôi hối hả dập lên dập xuống chiếm đoạt em liên tục quằn quại, rên rỉ trong tay tôi, nhịp dập cứ tăng dần, có lẽ tôi sẽ còn chiếm đoạt em lâu nữa nhưng, đang trong cơn điên cuồng chiếm đoạt, chợt em co quắp người lại, cặp chân thon của em cuốn chặt lấy tôi, em hối hả ghì tôi lại hôn lấy hôn để rồi buông tôi ra và, dùng mình một cái, trong em dương vật tôi bị bóp nhả thật mạnh. Rồi cái đầu dương vật của tôi bị âm hộ em xoắn chặt lấy buồn buồn, đê mê, tôi không kìm chế được. Từ dương vật tôi một dòng tinh trùng nóng hổi theo tiếng rên của tôi phun tóe loe vào trong em. Bướm em như hút chặt quyện lấy dòng chất lỏng đó từ trong em, dòng nước lỏng bồng trào ra hai tay tôi, em dậy lên một cái rồi thở hắt và nằm vật ra, tôi vẫn nằm đè trên người em. Dương vật cắm trong em giờ mềm nhụn sau khi đã chút hết sạch tinh trùng vào trong người em, cả hai giờ bết bát mồ hôi sau những giây phút truy hoan điên cuồng. Cúi xuống khẽ hôn lên đôi má còn ửng đỏ và đôi môi nóng hôi hổi của em, tôi khẽ thì thầm vào tai em, cảm ơn em yêu em, không nói gì, chỉ khẽ quay mặt nghiêng qua một bên. Trong ánh trăng, mắt em long lanh hai giọt nước mắt, cả hai chúng tôi đều im lặng nằm trong vòng tay nhau không biết nói gì cả. Dư âm của trận làm tình vừa trải qua vẫn còn lắng đọng trong tôi một cảm giác đê mê, thỏa mãn và mệt. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm tôi hấp hài mở bừng mắt, em vẫn nằm cuộn tròn trong lòng tôi. Gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc của người đàn bà vừa được thỏa mãn, tôi nằm ngắm mãi bờ môi xinh xinh, cặp mắt có hàng mi cong cong của em. Rồi môi tôi chợt nhẹ nhàng tìm đến môi em khiến em giật mình mở choàng mắt rồi xấu hổ rúc vào ngực tôi.